68. Kiên cố. Người tham thiền hằng ngày tâm chẳng kiên, bền thì không thể thường tham, lực chẳng cố, chắc thì không thể trụ lâu. Thế nên biết, một pháp tham thiền người ta không dễ gì biết. Tại sao? Thiền là một tờ giấy mỏng, đập dở liền không. Thiền như bụi đóng trên gương, lau sạch liền thấy. Thiền như nắm tay không, mở ra liền xong. Thiền là lỗi cây chuối, lột hết bẹ thành không. Thiền là mây mù trong hư không, quét đi liền mất. Thiền là hoa đẹp mùa xuân, gió thổi liền rụng. Thiền là băng giá mùa đông, gặp hơi nóng liền tan thành nước. Thiền là cây đuốc, hễ dập thì tắt. Thiền là đại địa đêm tối, mặt trời lên liền sáng. Thiền là vọng tưởng của chúng sanh, hễ tỏ ngộ liền hết. Thiền là thật chẳng rõ ràng, hễ nghi liền ngộ. Thiền là không mê, không ngộ, người chứng mới biết. Thế nên biết, thiền này là một hạt giống của chúng sanh và Phật. Người ta chẳng dễ gì thấy, chẳng dễ gì biết. Nhân vì hạt giống này được sự dinh dưỡng của thương ghét mừng giận của thân tâm như đất, nước, cho đến tận, đến đời vị lai chẳng thể tận. Nay muốn thâu hạt giống, nhổ gốc rễ, hạ nhánh lá, lấy hoa quả đồng thời đều không muốn được không chúng sanh, trước tiên sẽ tham thiền. Thiền tức là hạt giống của chúng sanh và Phật. Tham là khí cụ để nhổ hạt giống. Hạt giống được nhổ bật ra thì tự chúng sanh, tha chúng sanh tiêu diệt hết, không còn sót. Lại thiền như căn bản chướng, chướng trừ hết thì thành Phật. Phải biết chư Phật và chúng sanh chỉ cách một niệm của đương nhân. Niệm tức là thiền vậy. Hãy nghĩ xem, Phật của chư Phật còn chẳng biết chỗ nào chẳng Phật. Chúng sanh của chúng sanh thật ở trong niệm của chúng ta. Chẳng lẽ ngay cái vọng tưởng này của chúng ta cách chư Phật không xa sao? Chẳng phải vậy. Gần còn bất khả đắc, xa lại càng bất khả đắc. Căn cứ theo đây mà nói, chẳng lẽ ta là chư Phật, chư Phật là ta sao? Cũng chẳng phải. Chúng sanh và Phật tuy chẳng phân biệt, nhưng ở giữa bị ngăn cách bởi một chữ thiền. Nếu đập vỡ được thiền quan, cửa ải thiền, thì mới thật là không ngăn cách. Vậy chỗ ngăn cách giữa ta và Phật là một chữ thiền, chúng ta cần phải nhận cho rõ. Ngày nay ở trên thiền tham, ngày mai ở trên thiền tham. Tham cứu lâu ngày đạt đến mục đích kiên cố, bất thối, thẳng đến đập vỡ thiền quan. Phật bất khả đắc, chúng sanh cũng bất khả đắc. Lại tiếp tục khổ tu đến chỗ chúng sanh khả đắc, Phật cũng khả đắc. Tận hư không, khắp pháp giới mười phương Phật tổ, đại địa gạch đá đều thành vĩnh đắc. Hai chữ vĩnh đắc này rất kiên cố. Hư không tuy không mà chẳng thể gọi là chân không. Đại địa tuy thật mà chẳng thể gọi là vĩnh thật. Hữu tình tuy hữu mà chẳng thể gọi là vĩnh hữu. Vô tình tuy vô mà chẳng thể gọi là vĩnh vô. Duy có vĩnh đắc tự đắc, tự đắc kết cuộc thành ra quy về vô sở đắc. Tôi xin khuyên mọi người, hễ có tâm đều có thiền, hễ có thiền đều có quan cửa ải. Hễ có quan thì phải nhận chân mà gấp tham, uổng tham thì không phá được quan. Gấp tham, trường cửu tham, kiên cố tham, lâu ngày đập vỡ được tâm quan của mỗi người. Tâm quan tức là thiền quan vậy. 69. Đắc lực. Người tham thiền đến chỗ đắc lực quên thân tâm, quên thế giới. Trên chẳng thấy trời, dưới chẳng thấy có đất, thấy núi mà chẳng phải là núi, thấy nước chẳng phải là nước. Đây là chỗ công phu đắc lực. Công phu làm đến chỗ đắc lực chưa biết là chỗ nào. Muốn biết chỗ nào đều quy về chỗ đắc lực. Đã đắc lực thì quên chỗ, lúc quên chỗ thì đều chẳng nhớ, chỉ biết mãnh liệt tham, chẳng biết lực. Biết lực tức đắc, đắc lại thất. Đắc mà lại thất thì lực ở chỗ nào? Một mũi tên biết đâm thẳng vào xương, phải mau nhổ mũi tên biết này ra. Nắm lấy thiền lực khiến cho công phu luôn luôn không ngừng. Công phu luôn luôn không ngừng, chẳng hỏi đắc lực hay không đắc lực. Công phu một mai làm thành công, sau khi thiền quan bị phá vỡ cũng đừng thôi nghĩ. Thử hỏi, thiền quan đã bị đập phá vỡ rồi, tại sao chẳng thôi nghĩ? Cái lỗi thôi nghĩ chẳng phải nhỏ, vì trên phụ chư Phật, dưới bỏ chúng sanh. Nếu làm hạnh Bồ Tát Đại Thừa thì phải mau bỏ tiểu thừa mà cứu chúng sanh. Chúng ta nếu chẳng tham thiền thì không thể nào ngộ đạo. Nếu chẳng tham thiền thì tự kỷ rất khó chiếu cố tự kỷ. Nay đã khai ngộ, thống thiết nghĩ đến chúng sanh đau khổ. Nhớ lại ta cũng đồng là người phàm như chúng sanh, chẳng dè đạt đến mục đích độ chúng sanh. Đã có khả năng độ chúng sanh, phải biết chúng sanh khổ. Chẳng biết chúng sanh khổ, chẳng thể ban vui. Muốn được khả năng ban vui, trước tiên phải vận đại bi làm đến mục đích lòng từ hay ban vui. Lòng bi hay cứu khổ mới là tâm Bồ Tát, đoạn dứt hạt giống nhị thừa. Thật được như vậy, mình người đều lợi, đâu mất công phu đắc lực. Nhân vì lúc tham thiền tuyệt nhân ngã, quên ăn ngủ, dứt thân sơ, lìa ồn náo, xa trần cấu, cắt đứt dây ân ái buộc ràng, đoạn tâm niệm thế tục, mới có thể thuận tâm vừa ý làm đắc lực công phu. Nhưng nếu chẳng ở trong chỗ đông đảo ồn ào kinh nghiệm qua, thì chẳng những không có năng lực độ người, mà chính việc độ mình cũng hãy còn mờ mịt. Mừng thay, ngày nay là lúc ta độ hết tự tánh chúng sanh. Nếu không phải được đến chỗ lực lượng của công hạnh chân thật thì chẳng phải là công to. Có lực lượng này mới có thể đập vỡ thiền quan sanh tử. Thiền quan đã phá vỡ rồi, mau mau lo độ chúng sanh mới xứng đáng là con của Phật. 70. Tán tâm dụng. Người tham thiền, một niệm thiền, một niệm vọng. Lúc ở tại một niệm thiền, cái niệm này hễ đến trên thiền thì nhìn bốn phía không có cửa, gọi không người đáp, kêu không người ứng. Niệm này qua niệm kia lăn xăng không ngừng, trụ trên thiền như lửa đốt thân mới kêu là khó chịu. Nghĩ rằng đem tôi đến chỗ này để làm gì? Trên chẳng thấy trời, dưới chẳng thấy đất, lại chẳng thấy có một người giáp mặt với tôi. Hận nói, cái này là thiền gì mà từ vô lượng kiếp đến ngày nay ở đâu tôi cũng đều đến rồi mà chưa thấy cái chỗ này. Như người mới đến văn phòng tối, xòe tay không thấy tay, tối đến mức không thể động bước chân, dừng lại nửa khắc dường như có chút ánh sáng nhỏ đáng thương kẻ đại ác tạo sanh tử này. Khách sáo gọi nó là niệm đầu, đem nó nhốt chặt vào một văn phòng tối. Mới ban đầu thấy là phòng tối, thật không muốn ở. Đụng bên này nhảy qua bên kia, nhảy một hồi ngừng nghỉ một lát, phòng tối dần dần thấy có ánh sáng. Ngó chỗ này nhìn chỗ kia, chẳng thấy vật gì cả, đạp một chân nhảy được ra ngoài. Vui thay, sung sướng thay, vô cớ đem ta nhốt vào một cái thiền quan đen tối. Mới ban đầu thì hoàn toàn đen tối, kế đó thì có một chút ánh sáng, lại không có một người nói chuyện với ta, thật buồn quá. Này bất tri bất giác nhảy được ra, nghĩ rằng sau này không chịu đến chỗ đen tối như vậy nữa. Đây là một hiện trạng của một niệm thiền. Một niệm vọng nghĩa là vừa bị cái thiền đen tối này nhốt một lát thì nhảy ra ngoài. Chỗ này gãi đầu, chỗ kia gãi chân, lại mừng rỡ, lại duỗi lưng, làm cho cái thân thịt này khi thì bảo hương, khi thì đi tiêu, đi tiểu, khi thì quay đầu lại không thấy vị chấp sự ở bên cạnh thì lén cùng người nói vài câu chuyện riêng. Hễ thấy chấp sự thì nhắm mắt lại, bị người ta thấy trách. Ông đừng có phóng túng, ông lén lút nói chuyện riêng đã bao nhiêu lần rồi, tưởng người ta không biết. Ngoài mặt làm ra vẻ người tốt, bên trong thật là người xấu. Lại nghe Thiện Tri Thức Khai Thị nói, làm người còn phải trong ngoài chân thật, chẳng nên bên ngoài theo, bên trong nghịch. Vị thiền nhân này thẹn đỏ mặt. Lại đến lúc tọa hương, vừa ngồi xếp bằng để làm sinh hoạt tham thiền, nghĩ rằng người nghi ta đi đứng nằm ngồi chẳng rời tham thiền, ta cảm thấy có nhiều lúc trong tâm không có câu thoại đầu, thật rất hổ thẹn. Nghĩ rằng từ nay về sau, dù cho loạn động như thế nào cũng quyết nắm câu thoại đầu, loạn động không cho rời công phu. cho nó loạn động. Đây là một niệm vọng, vọng tức là tán tâm rồi vậy. 71. Hữu dụng tâm. Người tham thiền ở trong tán loạn tham thiền chẳng phải vọng tưởng đánh mất công phu, thì là công phu đánh mất vọng tưởng. Sao vậy? Ngay lúc muốn dụng công, vọng tưởng ùng ùng kéo đến. Cái niệm biết vọng tưởng đã nổi lên, vọng tưởng chẳng ít. Nếu đã biết là vọng tưởng rồi mà còn muốn bỏ vọng tưởng, còn muốn diệt vọng tưởng nữa, thì vọng tưởng ấy nổi thêm vô minh. Vì sao? Từ số kiếp vô thủy đến nay đều do vọng tưởng ta tạo nên hư không đại địa, tạo nên gạch đá cỏ cây, tạo nên tất cả vạn vật, tạo nên mười phương Phật tổ chúng sanh. Người là câu thoại đầu lạ, ta không nên cho người đặt chân vào chỗ của ta. Vì trong nhà ta, người lạ được mời đến, trước là khách, sau muốn chiếm chỗ của ta. Kế đến, muốn người trong nhà ta thuận theo hắn. Hôm nay lại còn dám muốn diệt cả chủ nhà nữa, đâu có lý như thế. Cả thế gian, tất cả thiên đường địa ngục đều là do ta khổ cực từ từ làm ra. Câu thoại đầu này, người to gan lớn mật, trước ta đãi ngươi làm khách, hôm nay ngươi chuẩn bị diệt ta. Lực lượng của ta bị ngươi trừ khử chẳng ít. Hiện tại thấy ngươi từng bước chạy đến chỗ ta ngủ, toàn muốn biến ta thành tôi tớ của câu thoại đầu, đến nỗi phải nghe lời người chỉ huy. Việc này sức mạnh, không còn có cách nào chạy thoát. E rằng càng chạy lại càng đến trong nhà người ta mà chạy. Tốt lắm, ta thấy ngươi chỉ muốn chiếm chỗ của ta mà phải chịu khổ một thời gian khá lâu. Chi bằng bây giờ ta làm đứa bé ngoan của ngươi cho rồi, ta chỉ biết một mực vâng lời. Xin khuyên người tham thiền chỉ cần giữ chặt thiền quan, chẳng sợ cái ác la sát vọng tưởng này. Dù nó có bản lãnh làm cho người cao hơn Phật tổ mà thành tội quá A Tỳ. Ngày hôm nay ta tham câu thoại đầu, ngày mai ta tham câu thoại đầu. Tham lâu ngày được đến chỗ công phu vĩnh cửu bất thối, bèn đem tâm can của la sát vọng tưởng nhổ bỏ ra ngoài. Duy cái người đại ác này là vọng tưởng, chư Phật nó chẳng sợ, chỉ sợ thanh kim cương dương bửu kiếm này là câu thoại đầu. Sao vậy? Mong người tham thiền xem kỹ, vọng tưởng làm nghiêng ngã trời đất, thật kỳ lạ lắm. Hễ đề khởi câu thoại đầu thì chân nó không dám động, nếu đề khởi một lần nữa, nó không có chỗ ẩn thân, nó sợ hãi thành ra như kẻ ngốc. Ngoại trừ câu thoại đầu ra, dù cho có bản lãnh như thế nào, muốn làm cho vọng tưởng dừng lại một chút cũng chưa từng có. Xin mọi người ở thế gian hãy thí nghiệm xem. Đến đây ra tay dụng công, chỗ nào cũng là chỗ đắc lực, không có chút ngăn trở, chính là hữu dụng tâm. 72. Vô tâm dụng. Người tham thiền tham đến ngoài chẳng biết có thế giới, trong chẳng biết có thân thể, giữa chẳng biết có thức tâm. Tham được thiền như thế còn chưa đạt đến mục đích vô tâm. Sao vậy? Công phu tham đến vô tâm là tham thẳng, không ngó lại, không tư lự, không phân biệt, không tha niệm, không tự niệm, không hữu niệm, không vô niệm, không có niệm tham, không có niệm chẳng tham, mới thật là công phu vô tâm. Có người hỏi, tôi thường nghe người của thiền tông nói, thế gian dễ nhất không gì bằng tham thiền. Tôi nói chỉ có tham thiền là khó nhất. Vì sao? Hôm nay nói tán tâm dụng công, ngày mai nói hữu tâm dụng công, lại nói vô tâm dụng công, rồi chân tâm dụng công, lại nói tìm tâm trọn bất khả đắc, lại nói tâm không thi đậu về, lại nói tâm không tất cả không. Dường như đây là một tâm, kia là một tâm, thật làm cho người ta chóng mặt không biết phải dụng cái tâm nào mới tốt, tợ hồ khó hơn mọi việc ở thế gian. Đáp: mời ông đi từ Dương Châu đến Hoa Châu. Đi thẳng là như vậy. Thử hỏi một câu này nói xong, có thể đi đến liền chăng? Phải hỏi lại ông, từ Dương Châu đi từ cửa nào ra? Ngoài thành có Thái Bình chăng? Tiền lộ phí có đủ chăng? Đi đường thủy hay đi đường bộ? Sông Tam Xoa có bến đò chăng? Chỗ Lục Thiểm có quán nước để uống trà chăng? Phố Bát Lý có tiệm cơm để ăn cơm chăng? Ở Tứ Lý Ít Phố có phải đến Hoa Châu ăn cơm trưa chăng? Xin hỏi, từ Dương Châu đến Hoa Châu đường dài không bao nhiêu, mà còn trải qua nhiều việc. Điều nói ra có nhiều chăng? Nếu cho rằng một đoạn đường ngắn này nó có nhiều tình trạng, thì từ trong tâm nghiệp chướng của phàm phu nói đến trong tâm chư Phật, có thể vạn vạn năm e rằng nói cũng chẳng hết. Hôm nay người tham thiền là phàm phu, từ thiền tham đến trong tâm chư Phật, tại sao nói về tâm nhiều? Nói em về việc nhiều là vì sợ người chưa thông thiền ý, đâu có quái lạ gì. Ngày nay dụng đến công phu vô tâm, hằng ngày thấy nghe hay biết rõ ràng phân minh, mà chẳng cùng với thân tâm thế giới có một chút xíu niệm, có một chút xíu niệm thì thành hữu niệm. Hữu niệm có thân tâm, vô niệm đều là vô tâm, nhưng còn chưa quên một niệm tham thiền, đây gọi là vô tâm dụng. 73. Chân tâm dụng. Người tham thiền từ tâm tán loạn tham đến hữu tâm, chỉ có tâm tham thiền không có tâm vọng tưởng. Lại từ hữu tâm dụng đến vô tâm, vô tâm là không tất cả tâm thế giới, thân tâm. Đến đây miên mật không chút gián đoạn. Như người cọ gỗ lấy lửa, hễ thấy có nóng cần phải thêm miên mật thì lìa bóng dáng thức tâm. Chỉ có công phu, không còn có tri kiến về công phu, đây gọi là chân tâm. Đường lối của chân tâm như cọ gỗ có khói, chắc chắn có bật ra lửa. Biết rõ khi có khói ắt có lửa, không lửa thì khói từ chỗ nào ra. Thế nên biết khói cùng lửa chẳng lìa gan tất, có phút gián đoạn thì lửa tắt, khói theo đó mà diệt mất. Như người làm đến công phu chân tâm dụng chẳng phải là việc thường đâu. Chân tâm dụng này chẳng phải như người mới tham thiền cạn cợt quen miệng hay nói. Tham thiền phải chân tâm tham, phải thật sự tham, phải chân thật tham, vân vân, rất là khác xa nhau. Như một người ở trong cái ổ vọng tưởng tham, một người ở bên pháp thân tham, đủ thấy khác xa nhau một trời một vực. Đến địa vị chân tham này, trên nhân là chân tham, trên quả là chân ngộ, chư Phật hộ niệm, long thiên ủng hộ. Công phu đến lúc vô tâm còn cảm động thánh hiền gia hộ, huống là chân tâm của sao vô tâm ư? Trong phần phù tông thuyết, tức tham thiền phổ thuyết quyển thượng, tuy chỉ có chỗ sâu xa rõ ràng, song vẫn e rằng người tham thiền hiện nay chán sâu mà lấy cạn. Vì thế tôi trình bày thêm để cho người căn khí hơi lớn, chưa có thể gánh vác pháp khí đại ngộ, thường đến chỗ này thôi nghĩ được hiểu. Chỗ thấy ở nơi này rất gần giống với ngộ, cũng có thể nói huyền, nói diệu, cũng có thể tự thừa đương vậy. Cũng có cơ phong chuyển ngữ, nhướng mày trợn mắt, giơ nắm tay, dựng ngón tay, chắp tay cúi đầu, ho khạc, quơ tay, biết đau biết nhức. Nhưng chỉ là ở ngoài cửa nhìn vào nhà, thấy được chút ít ở mặt tiền, còn bên trong thì không thể thấy hết, cho nên gọi là người ở ngưỡng cửa, hoặc gọi là người nhận bóng sáng ở đầu cửa, hoặc gọi là người được chút ít cho là đủ, còn cách xa vậy. Nhị thừa được chút ít cho là đủ, có 18 món thần thông biến hóa bay đi trong hư không tự do tự tại, chẳng còn thọ thân đời sau, đã xưng là A-la-hán, người này có thể sánh bằng ư? Chân tâm dụng là chân nghi dụng thì chân ngộ nhập, từ đây mới biết tham là chánh tri, nghi là chánh hạnh, danh nghĩa và sự thật đều chân, ắt khai đại ngộ. Người xưa nói, không nghi không ngộ, nghi là nhân của ngộ, ngộ là quả của nghi. 74. Hộ chánh pháp nhãn tạng. Người tham thiền ngộ pháp này ra hoằng pháp, chẳng bao giờ nên hoằng pháp khác. Pháp khác là pháp thế gian, từ nhân gian cho đến phi phi tưởng thiền đều gọi là thế gian, hoặc thế gian này cùng thế gian kia cũng gọi là thế gian. Người ngộ tâm là xuất thế gian, người chưa ngộ tâm là thế gian. Như tham thiền kim trì chú, chỉ làm cho chú không linh nghiệm, thiền cũng khó thông. Mỗi chân đạp ở một chiếc thuyền, kết cuộc phải trật chân rơi xuống nước. Rơi xuống nước tức là luống công vô ích vậy. Có người niệm Phật đi nửa cây hương, tham thiền ngồi nửa cây hương. Niệm Phật sắp thuần thục, tâm có thể quy nhất, bỗng bị thiền làm hỏng mất, khiến cho niệm Phật chẳng thành khối được. Tâm tham thiền tha thiết, niệm có thể tinh thuần mà chưa quên một câu Di Đà thì chân nghi rốt cuộc chưa thành phiến. Có người ngồi tham thiền đi niệm Phật, có người hành tham thiền ngủ trì chú, có người dùng tham thiền cầu mưa, có người dùng tham thiền cầu tạnh, có người dùng tham thiền hoàn nguyện, có người dùng tham thiền cầu phước huệ. Rốt cuộc chẳng phải là chánh nhãn lợi người, cũng chẳng phải là chánh nhãn hành đạo. Đại pháp của Phật lấy minh tâm làm chủ thể, lấy chuyên môn làm chánh hạnh. Như Tôn giả Châu Lợi Bà Đà Già sanh ra làm người không ra gì, xuất gia không biết một chữ, không biết một việc, không biết gì hết. Phật dạy ngày niệm hai chữ chổi quét làm công phu. Tôn giả nhớ chữ chổi thì quên chữ quét, nhớ chữ quét thì quên chữ chổi, ôm ấp lâu ngày một câu chổi quét không đầy 3 năm, ngài thành Đại A-La-Hán. Phải biết tâm là loạn, pháp là nhất, một. Muốn được nhất tâm phải dụng nhất pháp. Một pháp trì lâu ngày, tâm kia dần dần chuyển loạn thành định. Dù dụng pháp nào cũng phải chuyên môn trì lâu dài. Thân có thể chết, pháp không thể mất. Tâm có thể đổi dời, pháp không thể đổi dời. Nếu có thể đem định pháp trị loạn tâm này, loạn tâm lâu ngày ác y pháp mà định. Do đây tham câu thoại đầu ngộ tâm, niệm A Di Đà Phật cũng có thể ngộ tâm, trì chú cũng có thể ngộ tâm, xem kinh cũng có thể ngộ tâm. Nhưng mà pháp ngộ tâm có gián tiếp, có trực tiếp. Trực tiếp là ngay nơi tâm mà truy cứu tâm, cho nên ngộ tâm dễ. Gián tiếp là tại nơi cảnh mà truy cứu tâm, hoặc tại pháp khác mà truy cứu tâm, cho nên ngộ tâm hơi khó. Khó dễ là ở tại chỗ chuyên môn hay không, nhất tâm hay không, nhất pháp hay không, nhiều tâm hay không, nhiều pháp hay không, lợi căn hay độn căn. Do đây biện biết, người có thể hành một pháp này suốt đời chẳng hành pháp khác, chẳng sanh niệm khác, thì thật là người lợi căn. Nếu hành một pháp này 3 năm, 5 năm, lại hành một pháp kia, sanh một tâm kia, thì suốt đời dù hành bao nhiêu pháp cũng không bao giờ đắc pháp. Người hành đạo chỉ biết hận Phật Pháp mà không một người nào biết tự trách lấy mình. Đau đớn thay. 75. Phát tâm rộng lớn. Người tham thiền được khai đại ngộ phải phát đại tâm. Đại tâm là gì? Như phát nguyện độ người, phải phát nguyện độ hết 10 phương chúng sanh, đây là đại tâm. Lại nghĩ chúng sanh khổ mà phát tâm bồ đề, hễ độ người không nên lựa chọn oán thân, bỉ thử, nam độ, nữ cũng độ, người ác, súc sanh cũng độ. Cách độ như thế nào? Thấy người già trẻ, nam nữ thì rơi lệ tâm nghĩ, các người là cha mẹ quá khứ của tôi, tương lai các người nhất định thành Phật. Tôi liền lau nước mắt kính lễ trong lòng. Thấy trâu ngựa chim muông thì buồn thương mà nói, các người tạo nghiệp gì mà phải thọ báo thân này? Tôi là con của các người là cha của tôi làm sao báo hiếu các người? Than thở như thế rồi, liền thống thiết phát đại nguyện. Nguyện các người sớm trở vào loài người, tôi sẽ thuyết pháp cứu các người. Thấy núi sông, đất đai, gạch đá, cỏ cây, cục bùn miếng ngói, thầm nghĩ rằng, người trụ vào loại này để làm gì? Thuở xưa có cục đá biết nghe pháp, người gỗ biết khóc than. Ngươi là người nào? Tôi là người nào? Đợi có ngày tôi thành Phật, các người đều nghe pháp âm của tôi, đều được tôi giáo hóa. Có hai người đánh lộn thì can ra, không đủ sức can thì khuyên họ thôi đánh lộn. Có người té xuống nước thì tìm cách vớt lên, chứ không nên nhảy đại xuống nước cứu vớt. Người làm như thế bị gọi là tâm của Bồ Tát ngu ngốc. Trước hết phải xét lấy mình, rồi lo đến người khác mới thành lợi cả hai. Có bé con bị người ta đánh thì ôm lấy đứa bé đưa lưng mình chịu cho người đánh. Có người cần ngón tay thì cho ngón tay. Có người cần não tủy thì cho não tủy. Có người cần cái khố thì cho cái khố. Có người nhờ ta gánh đồ giùm thì ta liền gánh giùm. Đây là đại tâm cứu khổ, khổ tâm độ người. Có người bảo ta phá giới, ta không chịu. Người kia ép buộc ta thì ta chặt đầu ta cho họ. Có người mời ta giúp họ làm việc trộm cướp, ta không chịu. có người thỉnh ta đãi đàn người khác uống rượu, ta không chịu. Đạo Bồ Tát thì chịu làm, phá giới thì không chịu làm. Ép ta làm, thà chặt đầu ta thì được, chứ phá giới thì không bao giờ được. Thật ra do người hành đạo ở đời mạt pháp tâm tuy rộng lớn mà hạnh chưa kiên trì, ý từ bi lớn mà không biết xét nên làm hay không nên làm. Một ngày kia chợt quên thánh giới, độ người trái lại hại người, người giữ giới bỗng phạm đại giới. Lại đại tâm là chẳng cảm quả báo phàm phu, chẳng tu nhân nhị thừa, đại tâm này mới được gọi là chân thật đại tâm, mới là đến chỗ tận cùng vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.